From Salt Lake City, Utah, this is the Saturday evening session of the 190th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Music for this session is provided by the Tabernacle Choir at Temple Square. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited. President Dallin H. Oaks, First Counselor in the First Presidency of the Church, will conduct this session.
We welcome you to this special Saturday evening session of the 190th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, in which we gather to commemorate the restoration of the fullness of the gospel of Jesus Christ here upon the earth. We welcome members and friends everywhere who are viewing this meeting. The music for this session, which has been pre-recorded, will be provided by the Tabernacle Choir at Temple Square under the direction of various conductors and organists. The choir will open this meeting by singing "Let Zion in Her Beauty Rise." The invocation will then be offered by Elder Kyle S. McKay of the 70. The choir will then sing "Lead Kindly Light."
Our Father in heaven, we pause at the beginning of this historic session of conference during this historic season of this earth to give thee thanks for thy Son. We are grateful that his mission, his very nature, is not to condemn but to save, for we need saving. We thank thee for coming with him to usher in the restoration of the fullness of the gospel. We are grateful for the prophet Joseph. We are grateful for the prophet Russell M. Nelson. We revere them both as we do all who have held or will yet hold the priesthood keys necessary to govern thy church and to roll on this kingdom. We pray now that those who have prepared in spirit might be magnified in spirit, that their minds may be clear, their tongues will be loosed, that our minds and hearts will be open so that we can be edified and rejoice together by thy word and through thy spirit. We invoke thy Holy Spirit with this commitment that we will act promptly and righteously in response to the promptings and directions we receive from thy Holy Spirit. In the name of Jesus Christ, amen.
Amen.
Thank you.
We will now be pleased to hear from Elder Garrett W. Gong of the Quorum of the Twelve Apostles. He will be followed by Sister Laudy R. Kauk, a young woman in the Slate Canyon 14th Ward, Provo, Utah Stake, and Brother Enzo S. Patello, a priest in the Meadowwood Ward, Provo, Utah Edgemont Stake. Sister Jean B. Bingham, Relief Society General President, will then address us.
Dear brothers and sisters,
Kishalon Hosanna và Alleluia. Chúng ta ân mừng Chúa Jesus Kitô hằng sống để kỷ niệm sự phục hồi lương tộc và lễ phục sinh. Đấng cứu rỗi trấn an chúng ta. Các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Cách đây nhiều năm, chị con và tôi gặp một gia đình dễ mến. Đứa con gái nhỏ Ivy ngượng ngùng mang ra cây vĩ cầm. Cô bé lấy ra cây vĩ, kéo căng dây và xác colophan vào, rồi cẩn thận đặt cây vĩ lại vào ổn vào hộp, nhúng chào và ngồi xuống. Vì mới học, nên cô bé chỉ chia sẻ tất cả những gì mình biết về cây vĩ cầm. Giờ đây Ivy chơi vĩ cầm rất hay. Trên trường thế này, chúng ta đều nhỏ bé như Ivy và cây vĩ cầm của cô bé. Chúng ta bắt đầu vào lúc bắt đầu. Bằng cách luyện tập và kiên trì, chúng ta tiến triển và tiến bộ. Còn tự quyết về mặt đạo đức và kinh nghiệm trần thế, Chúa chúng ta trở nên giống như đấng cứu rỗi khi lon nhọc cùng Ngài trong vườn nho và đi theo con đường giao ước. Những lễ kỷ niệm, kể cả dịp 200 năm này, nhấn mạnh đến khuôn mẫu của sự phục hồi. Khi kỷ niệm sự phục hồi liên tục của phúc âm, chúng ta cũng chuẩn bị cho lễ phục sinh. Trong đó, chúng ta đều hân hoan trước sự trở lại của Chúa Jesus Kitô. Ngài hằng sống, không chỉ vào lúc đó mà còn vào lúc này. Không chỉ cho một vài người mà còn cho tất cả mọi người. Ngài đã đến và tiếp tục đến để chữa lành cho những kẻ đau khổ, trao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hại hiếp được tự do. Đó là mọi chúng ta, lời hứa cứu chuộc của Ngài áp dụng cho chúng ta, bất kể quá khứ, hiện tại hoặc mối quan tâm về tương lai. Ngày mai là ngày Chủ nhật lễ lá. Lá kè là biểu tượng thiêng liêng truyền thống để bày tỏ niềm hân hoan nơi Chúa. Lá kè là một phần của sự vào thành Jerusalem của Chúa Jesus Kitô, nơi mà một đám dân đông lấy những lá kè ra đón Ngài. Những người ngợi khen Thượng Đế và Chiên Con đã làm như vậy bằng cách mặc áo dài trắng, tay cầm cành trà là, cùng với chiếc áo ngay chính và mão triều thiên vinh quang. Lá kè cũng được nhắc tới trong lời cầu nguyện cung hiến đền thờ Kirkland. Ngày Chủ nhật lễ lá còn có nhiều ý nghĩa hơn là đám đông đón Chúa Giêsu bằng lá kè. Vào ngày này, Chúa Giêsu vào thành Jerusalem mà người trung tín nhận thấy là sự ứng nghiệm lời tiên tri. Như tiên đoán, Chúa đã cưỡi lừa vào thành Jerusalem. Trong khi đám đông cố ý kêu lên Hosanna ở trên nơi rất cao, Hosanna có nghĩa là xin hãy cứu. Chúng ta hân hoan đã ngợi khen đấng nhân danh Đức Giê-hô-va mà đến. Một tuần sau ngày Chủ nhật lễ lá là ngày Chủ nhật lễ phục sinh. Chủ tịch Nelson dạy rằng Chúa Jesus Kitô đấng đã đến để trả một món nợ mà Ngài không mắc, bởi vì chúng ta mắc một món nợ không thể trả nổi. Qua sự chuộc tội của đấng Kitô, các con cái của Thượng Đế có thể được cứu rỗi bằng cách tuân theo các luật pháp và các giao lệ của phúc âm. Vào lễ phục sinh, chúng ta hát Alleluia. Alleluia có nghĩa là ngợi khen Đức Giê-hô-va. Dàn hợp xướng Alleluia trong vở nhạc kịch Messiah của Handel là bản tuyên ngôn về lễ phục sinh rằng Ngài là Chúa của các chúa, vua của các vua. Các sự kiện thiêng liêng giữa Chủ nhật lễ lá và Chủ nhật lễ phục sinh là câu chuyện về lời rao mừng Hosanna và Alleluia. Hosanna là lời khẩn nài Thượng Đế giải cứu. Alleluia bày tỏ lời ngợi khen Chúa về hy vọng nơi sự cứu rỗi và sự tôn cao. Khi rao lên Hosanna và Alleluia, chúng ta nhìn nhận Chúa Giêsu Kitô hằng sống là trọng tâm của lễ phục sinh và sự phục hồi ngày sau. Sự phục hồi ngày sau bắt đầu với sự hiển hiện Thượng Đế và con trai Ngài, Chúa Giêsu Kitô, thực sự hiện đến cùng tiên tri Joseph Smith. Ông nói, nếu có thể nhìn lên trời trong 5 phút, thì các anh chị em sẽ biết được nhiều hơn là các anh chị em đổ tất cả những gì được viết về đề tài này. Vì thiên thượng lại được mở ra, nên chúng ta biết và tin nơi Thượng Đế, Đức Chúa Cha Viễn Cửu, và nơi con trai Ngài, Chúa Jesus Kitô, và nơi Đức Thánh Linh, Thiên Chúa Đoàn Thiên Liên. Vào Chủ nhật lễ Phục sinh, ngày 3 tháng 4 năm 1836, vào ngày đầu của sự phục hồi, Chúa Jesus Kitô hằng sống hiện ra. Vào lễ cung hiến đền thờ Kirkland, tiên tri Joseph Smith viết, đôi mắt Ngài rực rỡ như ánh lửa, tóc trên đầu của Ngài trở như tuyết mới rơi, nét mặt Ngài sáng hơn ánh sáng mặt trời, tiếng nói của Ngài tự như tiếng nói nước lớn cuộn chảy. Đó là tiếng nói của Đức Giê-hô-va. Đấng cứu rỗi tuyên phán, ta là đầu tiên và cuối cùng, ta là đấng đã sống, ta là đấng đã bị giết chết, ta là đấng biện hộ cho các ngươi với chức Chúa Cha. Sử dụng phép so sánh tương phản bổ sung, đầu tiên và cuối cùng, sống và chết. Ngài là Alpha và Omega, là ban đầu và cuối cùng, đấng tạo nên và hoàn tất đức tin của chúng ta. Sau khi Chúa Giêsu Kitô hiện đến, Môi-se, Elia và Eli cũng hiện đến. Các vị tiên tri cao trọng thời xưa đã phục hồi các chìa khóa và thẩm quyền chức tư tế. Do đó, các chìa khóa của gian kỳ này được trao trong nội bộ giáo hội phục hồi của Giê-hô-va Ngài để ban phước cho tất cả con cái Ngài. Sự hiện đến của Eli trong đền thờ Kirkland cũng làm ứng nghiệm lời tiên tri của Malachi rằng Eli sẽ trở lại trước ngày trọng đại và khủng khiếp của Chúa xảy đến. Sự hiện đến của Eli xảy ra cùng lúc, mặc dù không phải là trùng hợp ngẫu nhiên với mùa lễ vừa qua của người Do Thái, mà truyền thống là mong chờ Eli trở lại. Nhiều gia đình Do Thái xếp sẵn chỗ ngồi cho Eli tại bàn ăn vào ở lễ vừa qua. Nhiều người rót đầy ly để mời và chào đón ông. Một số gia đình còn bảo một đứa con ra cửa, đôi khi để hé cửa xem liệu Eli có đang ở ngoài chờ được mời vào không, để làm ứng nghiệm lời tiên tri và sự phục hồi tất cả mọi sự việc. Eli đã đến vào lễ phục sinh, và khi bắt đầu lễ vừa qua, ông mang đến thẩm quyền gắn bó để ràng buộc gia đình lại với nhau trên thế gian và trên thiên thượng. Như Moroni đã dạy, Eli sẽ gieo vào lòng các con cái những lời đã hứa với ông cha chúng, vào lòng các con cái trở lại cùng ông cha chúng. Bằng không thì cả thế gian này sẽ bị tận diệt khi Chúa đến. Tinh thần Eli, sự biểu lộ của Đức Thánh Linh, lôi cuốn chúng ta về với tất các thế hệ của mình, quá khứ, hiện tại, lẫn tương lai, trong gia phả lịch sử và sự phục vụ trong đền thờ. Chúng ta hãy ôm lại ý nghĩa của lễ vừa qua. Lễ vừa qua tưởng nhớ đến sự giải thoát con cái của Israel khỏi 400 năm nô lệ. Sách xuất Ê Díp Tu Ký thuộc lại sự giải thoát này. Sau tai vạ với loài ếch nhái, mũi, ruồi mồng, súc vật bị dịch lệ, gã chóc, cơn mũ, mưa đá và lửa cháy, cào cào và sự tối tăm. Tai vạ cuối cùng đe dọa đến tính mạng của con đầu lòng sinh ra trong xứ. Nhưng không trong gia tộc Israel, nếu như các gia đình này, bòi huyết của con chiên đầu lòng không tì vết lên cây hay cầu cửa. Thiên sứ hủy diệt đi qua nhà nào có bòi huyết của con chiên đi qua, hay còn gọi là vừa qua, tượng trưng cho Chúa Giêsu Kitô cuối cùng đã khắc phục cái chết, máu chuộc tội của chiên con của Thượng Đế, ban cho đấng chiên hằng hiền lành quyền năng để quy tụ dân Ngài từ mọi nơi và mọi hoàn cảnh vào bầy chiên của Ngài ở cả hai bên bức màn che. Sách Mầm Môn miêu tả quyền năng và sự phục sinh của đấng Kitô, cốt lõi của lễ phục sinh về hai sự phục hồi. Thứ nhất, sự phục sinh gồm có sự phục hồi hình thể thích hợp và trọn vẹn. Mỗi tứ chi và khớp xương, một sợi tóc trên đầu cũng không mất. Lời hứa này không những mang hy vọng đến cho người bị mất chân và mất tay, còn người bị mất khả năng nghe, nhìn, đi lại, hoặc người được cho là qua đời vì bệnh tật triền miên, bệnh tâm thần hoặc sự suy giảm khác về khả năng. Ngài tìm ra chúng ta, Ngài làm cho chúng ta được trọn vẹn. Lời hứa thứ hai về phương diện phục linh là tất cả mọi sự việc đều sẽ được trả về đúng vị trí của nó. Nó phản ảnh việc làm và ước muốn của chúng ta, giống như hiển bánh, giống như lượng bánh nơi mặt nước. Nó phục hồi điều thiện, điều ngay chính, sự công bình và lòng thương xót. Thảo nào tiên tri Anna đã dùng từ phục hồi 22 lần khi ông thúc giục chúng ta hãy xử sự cho công bình, hãy xét đoán cho ngay chính và hãy luôn luôn làm điều thiện. Vì chính Thượng Đế sẽ chuộc tội lỗi cho thế gian, nên sự chuộc tội của Chúa có thể làm trọn vẹn không chỉ những gì đã xảy ra mà còn những gì có thể xảy ra. Vì Ngài biết mọi sự đau đớn, thống khổ, bệnh tật, mọi cám dỗ của chúng ta, Ngài có thể với lòng thương xót biết được cách giúp đỡ theo sự yếu đuối của chúng ta. Vì Thượng Đế là một Thượng Đế hoàn hảo, công bình và cũng là một Thượng Đế đầy lòng thương xót, nên kế hoạch thương xót có thể thỏa mãn sự đòi hỏi của công lý. Chúng ta hối cải và làm hết khả năng. Ngài bảo bọc chúng ta vĩnh viễn trong vòng tay yêu thương của Ngài. Hôm nay chúng ta kỷ niệm sự phục hồi của sự phục sinh. Tôi hân hoan vì sự phục hồi liên tục của phúc âm trọn vẹn của Chúa Jesus Kitô. Cũng giống như sự kiện mà đã bắt đầu cách đây 200 năm vào mùa xuân này, ánh sáng và sự mặc khải tiếp tục xuất hiện qua vị tiên tri tại thế của Chúa và giáo hội của Ngài được gọi theo danh Ngài, giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Jesus Kitô, và qua sự mặc khải và sự soi dẫn cá nhân bởi ân tứ thiêng liêng của Đức Thánh Linh. Vào mùa lễ phục sinh này, tôi làm chứng về Cha Thiên Thượng Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu và vị Nam Tử Chúa Jesus Kitô hằng sống. Người trần thế đã bị đóng đinh một cách tàn nhẫn và về sau được phục sinh. Nhưng chỉ có Chúa Jesus Kitô hằng sống trong hình dáng phục sinh hoàn hảo vẫn mang dấu ấn vì sự đóng đinh trên hai bàn tay, bàn chân và hông Ngài. Chỉ có Ngài mới có thể phán: Này ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay ta. Ta là người đã bị treo lên. Ta là Giê-xu, người đã bị đóng đinh. Ta là con của Thượng Đế. Giống như cô bé Ivy và cây vĩ cầm, chúng ta với tư cách làm một giáo hội và cá nhân mới chỉ bắt đầu. Mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghe nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Chúng ta có thể học được nhiều về sự tốt lành của Thượng Đế và tiềm năng thiêng liêng của mình để tình yêu thương của Thượng Đế phát triển bên trong khi chúng ta tìm kiếm Ngài và giang tay giúp đỡ lẫn nhau. Trong những cách thức mới và ở địa điểm mới, chúng ta có thể làm và trở thành từng hàng chữ một, từng hành động tử tế một, riêng mỗi cá nhân và chung với nhau. Khi chúng ta gặp gỡ và học hỏi cùng với nhau đức tin và sự tốt lành của anh chị em, làm tôi vô cùng phấn khởi về cuộc hành trình phúc âm và lòng biết ơn. Chứng ngôn và cuộc hành trình phúc âm của anh chị em đã làm gia tăng chứng ngôn và làm phong phú thêm cho cuộc hành trình phúc âm của tôi. Mối quan tâm và niềm vui của anh chị em, tình yêu thương của anh chị em dành cho các thánh hữu và người tin nơi Thượng Đế, và sự hiểu biết về lẽ thật và ánh sáng đã được phục hồi, gia tăng sự hiểu biết của tôi về phúc âm phục hồi với trọng tâm là Chúa Jesus Kitô hằng sống. Chúng ta đều tin, dẫu khi nắng mưa, Chúa ở cùng với tôi hoài. Chúng ta đều biết, vì những mối quan tâm trong đời, chúng ta có thể đếm các phước lành của mình qua những chuyện chi tiết nhỏ nhặt tầm thường hàng ngày. Chúng ta có thể thấy những chuyện lớn mới thành được trong cuộc sống và chuyện rằng những người ngay chính sẽ được quy tụ lại từ tất cả các quốc gia và họ sẽ đến Sion hát những bài ca niềm vui vĩnh viễn. Vào mùa lễ này, hãy cất tiếng hát Alleluia, vì Ngài sẽ chỉ vì mãi mãi và đời đời. Hãy rao mừng Hosanna cùng Thượng Đế và Chiên Con trong tôn danh của Chúa Jesus Kitô. Amen.
and shall come to Zion, singing with songs of everlasting joy. At this season of Hosanna and Hallelujah, sing Hallelujah, for he shall reign forever and ever. Shout Hosanna to God and the Lamb. In the sacred and holy name of Jesus Christ, amen.
I'm grateful to be here.
Tôi biết ơn được có mặt ở đây. Khi biết rằng tôi sẽ có cơ hội để nói chuyện với anh chị em hôm nay, tôi cảm thấy rất phấn khởi, đồng thời cũng rất khiêm nhường. Tôi đã dành nhiều thời gian suy nghĩ về điều tôi có thể chia sẻ, và tôi hy vọng Thánh Linh sẽ trực tiếp phán cùng anh chị em qua sứ điệp của tôi. Trong sách Mặc Môn, Lê-hi ban một phước lành cho từng con trai của ông trước khi ông qua đời nhằm giúp họ thấy được sức mạnh và tiềm năng vĩnh cửu của họ. Tôi là con út trong gia đình có 8 người con, và năm vừa qua là lần đầu tiên tôi là đứa con duy nhất sống ở nhà. Thật là khó đối với tôi khi không có anh chị em ruột ở gần bên hoặc luôn luôn không có ai để trò chuyện. Nhiều đêm tôi cảm thấy rất cô đơn. Tôi biết ơn cha mẹ tôi, họ đã cố gắng hết sức để giúp tôi. Một ví dụ là khi cha tôi muốn ban cho tôi một phước lành của chức tư tế để an ủi tôi trong thời gian đặc biệt khó khăn này. Sau khi ông ban phước cho tôi, mọi việc đã không thay đổi ngay lập tức, nhưng tôi có thể cảm thấy sự bình an và tình yêu thương từ cha thiên thượng và từ cha tôi. Tôi cảm thấy được phước vì có một người cha xứng đáng có thể ban phước lành của chức tư tế bất kỳ lúc nào tôi cần và giúp tôi thấy được sức mạnh và tiềm năng vĩnh cửu của tôi, cũng giống như Lê-hi đã làm khi ông ban phước cho con cái ông. Bất kể hoàn cảnh của anh chị em ra sao, anh chị em cũng luôn có thể tiếp cận được các phước lành của chức tư tế. Anh chị em có thể nhận được các phước lành của chức tư tế qua những người trong gia đình, bạn bè, những người anh em phục sự, các vị lãnh đạo chức tư tế. Và một cha thiên thượng là đấng không bao giờ bỏ mặc anh chị em. Anh cả Neil L. Anderson đã nói, các phước lành của chức tư tế đều vô cùng lớn lao hơn người được yêu cầu để ban cho quyền năng chức tư tế. Khi chúng ta xứng đáng, thì các giáo lễ của chức tư tế làm phong phú hóa cuộc sống của chúng ta. Đừng ngần ngại hỏi xin một phước lành khi anh chị em cần được hướng dẫn thêm. Chúng ta cần Thánh Linh giúp đỡ nhiều nhất trong những lúc khó khăn nhất. Không có ai là hoàn hảo cả, và chúng ta đều gặp khó khăn. Một số người trong chúng ta có thể đau khổ vì lo âu, trầm cảm, thói nghiện hoặc mặc cảm rằng mình kém cỏi. Các phước lành của chức tư tế có thể giúp chúng ta vượt qua những thử thách này và nhận được sự bình an khi chúng ta tiến tới tương lai. Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ cố gắng sống xứng đáng để nhận được các phước lành này. Một cách khác mà chức tư tế ban phước cho chúng ta là qua các phước lành tộc trưởng. Tôi đã học cách tìm đến phước lành tộc trưởng của mình bất cứ khi nào tôi cảm thấy buồn chán hay cô đơn. Phước lành của tôi giúp tôi hiểu được tiềm năng của mình và kế hoạch cụ thể Thượng Đế dành cho tôi. Nó an ủi tôi và giúp tôi nhìn xa hơn triển vọng trần thế của mình. Nó nhắc nhở tôi về những ân tứ và các phước lành tôi sẽ nhận được nếu tôi sống xứng đáng. Nó cũng giúp tôi nhớ và cảm thấy bình an rằng Thượng Đế sẽ ban cho những câu trả lời và mở ra những cơ hội mới cho tôi vào đúng thời điểm mà tôi cần nó nhất. Phước lành tộc trưởng giúp chuẩn bị cho chúng ta trở về sống với cha thiên thượng của mình. Tôi biết rằng phước lành tộc trưởng đến từ Thượng Đế và có thể giúp chúng ta làm cho những điều yếu kém trở nên mạnh mẽ. Đó không phải là lời tuyên đoán của thầy bói. Những phước lành này nói cho chúng ta biết điều gì chúng ta cần nghe. Các phước lành đó giống như quả cầu Liahona đối với mỗi người chúng ta. Khi chúng ta đặt Thượng Đế lên trên hết và có đức tin nơi Ngài, Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta qua vùng hang dã của riêng chúng ta. Cũng giống như Thượng Đế ban phước cho Joseph Smith với chức tư tế để cho các phước lành của phúc âm có thể được phục hồi. Chúng ta có thể nhận được các phước lành của phúc âm trong cuộc sống mình qua chức tư tế. Mỗi tuần chúng ta được ban cho đặc ân và cơ hội để dự phần tiệc thánh. Qua giáo lễ này của chức tư tế, chúng ta có thể luôn có được Thánh Linh ở cùng chúng ta, mà có thể tẩy sạch và làm thanh tẩy chúng ta. Nếu chúng ta cảm thấy cần thiết phải loại bỏ một điều gì đó ra khỏi cuộc sống mình, thì hãy tìm đến một vị lãnh đạo đáng tin cậy là người có thể giúp anh chị em làm điều ngay chính. Các vị lãnh đạo của anh chị em có thể giúp anh chị em tiếp cận với quyền năng trọn vẹn của sự chuộc tội của Chúa Giê-xu Ki-tô. Nhờ trước tư tế, chúng ta có thể nhận được các phước lành của các giáo lễ đền thờ. Kể từ khi được đi đền thờ, tôi đã đặt mục tiêu và ưu tiên để thường xuyên tham dự đền thờ, bằng cách dành ra thời gian và sự hy sinh cần thiết để trở nên gần gũi hơn với Cha Thiên Thượng trong ngôi nhà thánh của Ngài. Tôi đã được ban phước để nhận được sự mặc khải và những thúc giục mà thực sự giúp tôi trong suốt cuộc sống của tôi. Qua chức tư tế, chúng ta có thể được nâng đỡ. Chức tư tế mang ánh sáng đến thế gian. Anh cả Robert D. Hills đã nói, nếu không có quyền năng của chức tư tế thì cả thế gian này sẽ tận diệt khi Ngài đến. Sẽ không có ánh sáng, không có hy vọng, chỉ có bóng tối mà thôi. Thượng Đế đang cổ vũ chúng ta. Ngài muốn chúng ta trở về cùng Ngài. Ngài biết rõ từng người chúng ta. Ngài biết rõ anh chị em. Ngài yêu thương chúng ta. Ngài luôn luôn biết rõ chúng ta và ban phước cho chúng ta ngay cả khi chúng ta cảm thấy không xứng đáng với điều đó. Ngài biết chúng ta cần điều gì và khi nào chúng ta cần. Hãy xin sẽ được. Hãy tìm sẽ gặp. Hãy gõ cửa sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được. Ai tìm sẽ gặp. Và sẽ mở cửa cho ai gõ. Nếu anh chị em không có chứng ngôn về chức tư tế, thì tôi khuyên anh chị em hãy cầu nguyện và cầu vấn để tự mình biết được quyền năng của chức tư tế. Sau đó hãy đọc thánh thư để nghe lời Thượng Đế. Tôi biết rằng nếu chúng ta bỏ ra nỗ lực để kinh nghiệm được quyền năng của chức tư tế của Thượng Đế trong cuộc sống mình, thì chúng ta sẽ được ban phước. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, Amen.
Brothers and sisters,
anh chị em thân mến, tôi thật sự biết ơn được ngỏ lời cùng anh chị em vào buổi tối lịch sử này về ân tứ chức tử tế thiêng liêng và quyền năng kỳ diệu của nó để ban phước cho giới trẻ trong gian kỳ này. Tôi cũng nguyện rằng Thánh Linh sẽ trợ giúp tôi trong việc giảng dạy lẽ thật. Đến nhất chủ tịch đoàn đã nhắc nhờ những người nam giữ chức tử tế Aaron rằng các em sống trong một thời kỳ đầy cơ hội và thử thách lớn lao, thời kỳ mà chức tử tế đã được phục hồi. Các em có thẩm quyền để thực hiện các giáo lễ của chức tử tế Aaron. Khi sử dụng thẩm quyền đó một cách xứng đáng, các em sẽ ban phước dồi dào cho cuộc sống của những người chung quanh. Là những thiếu niên của giáo hội, chúng ta cũng được nhắc nhở rằng chúng ta là các con trai yêu dấu của Thượng Đế và Ngài có một công việc giao cho chúng ta thực hiện và chúng ta hỗ trợ trong công việc của Ngài để mang lại sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu cho loài người. Chức thực tế là thẩm quyền để thực hiện các giáo lễ và giáo ước trong phúc âm của Đấng Cứu Rỗi cho những người xứng đáng để nhận được chúng. Các giáo lễ, chức tử tế và giáo ước thiêng liêng mang đến những phước lành trọn vẹn của sự chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi mà giúp chúng ta đạt được số mệnh thiêng liêng của mình. Joseph Smith là một thiếu niên được Thượng Đế kêu gọi để phục hồi phúc âm của Chúa Giêsu Kitô và cho mục đích đó được ban cho chức tử tế mà ông dùng để ban phước cho tất cả nhân loại. Giáo lý và giáo ước 135 trích dẫn điều phước lành mà ông Joseph mang đến cho giới trẻ trong gian kỳ này. Chúng ta đọc, Joseph Smith đã làm nhiều cho sự cứu rỗi loài người trên thế gian hơn bất cứ một người nào khác đã từng sống trên thế gian, ngoại trừ Chúa Giêsu. Ông đã cho ra đời sách mạc môn và để lại một thanh danh và tiếng tâm không thể bị lấy mất đi được. Để phục vụ một cách hiệu quả giống như ông Joseph, chúng ta phải xứng đáng để sử dụng quyền năng chức tử tế của Chúa. Trong khi phiên dịch sách mạc môn, Joseph và Oliver Cowdery muốn được báp têm, nhưng họ thiếu thẩm quyền chức tử tế. Vào năm 18-29, họ quỳ xuống cầu nguyện và được viếng thăm bởi Giang Baptist, là người đã ban cho họ chìa khóa và thẩm quyền của chức tử tế Aaron, và đã nói, hỡi các ngươi cũng là tội tớ như ta. Trong danh Đấng Messi, ta chuyển giao cho các ngươi chức tử tế Aaron là chức tử tế nắm giữ các chìa khóa phụ trợ của các thiên sứ và của phúc âm về sự hối cải và của phép báp têm bằng cách được dìm mình xuống nước để được sa miễn tội lỗi. Chúng ta được ban cho cơ hội để phục sự như những thiên sứ và giúp mọi người đến cùng Đấng Kitô. Sự phục vụ này đã chúng ta vào công việc lao nhọm chung với Giang Baptist, Joseph Smith và những tội tớ siêng năng khác của Chúa. Sự phục vụ của chúng ta với chức tử tế của Ngài mang những người tận tâm lại với nhau để nói theo những lời giảng dạy của Chúa là điều mà cá nhân tôi biết có thể rất khó khăn khi chúng ta đối mặt với những thử thách của giới trẻ. Nhưng việc đoàn kết với những người tồi tớ này khi thực hiện công việc của Ngài sẽ giúp củng cố chúng ta lần nữa trước những cám dỗ của kẻ nghịch thù. Ánh sáng bên trong anh chị em sẽ tỏa sáng đến những nơi anh chị em tương tác sẽ được ban phước chỉ nhờ việc ở cạnh anh chị em. Đôi khi có thể khó nhận ra sự hiện diện của những bạn đồng hành tinh thần của chúng ta, nhưng tôi rất biết ơn khi biết rằng mình là thành viên của một nhóm tiếp xúc chức tử tế trung tính. bên cả những người bạn và gia đình của chúng ta, Đức Thánh Linh là bạn trung thành và đáng tin cậy nhất của chúng ta. Nhưng để mời sự đồng hành liên tục của Ngài, chúng ta phải đặt bản thân mình ở những hoàn cảnh và những nơi trốn mà Ngài sẽ muốn hiện diện. Điều này có thể bắt đầu ở nhà của chúng ta khi chúng ta làm việc để làm cho ngôi nhà thành một nơi thánh thiện bằng cách cả gia đình tham gia họp hỏi thánh thư và cầu nguyện hàng ngày, và quan trọng hơn khi chúng ta họp đọc thánh thư và cầu nguyện cá nhân. Vào đầu năm này, tôi đã được cung ứng một cơ hội đầy phấn khởi nhưng khiêm nhường để giúp em gái của mình tiến triển trên con đường giao ước bằng cách chấp nhận lời mời báp têm. Em ấy đã hoãn lấy báp têm của mình lại một tháng, đến khi tôi được sắc phong làm thầy tư tế để cho tôi có được đặc ơn thực hiện giao lễ đó. Khi chúng tôi đứng đối diện hai bên hồ báp têm và chuẩn bị bước xuống nước, tôi nhận thấy sự phấn khích của em ấy, vì tôi cũng vậy. Và tôi cảm thấy sự đoàn kết với em ấy khi thấy em ấy đã đưa ra quyết định đúng đắn. Cơ hội để thực hành chức tử tế này đã đòi hỏi tôi phải trở nên cẩn thận và bất tùy tiện hơn trong việc sống theo phúc âm của mình. Để chuẩn bị, tôi đã đi đền thờ mỗi ngày vào tuần đó để thực hiện các phép báp têm cho người chết. Kinh nghiệm này đã dạy tôi nhiều điều về chức tử tế. Tôi biết rằng tất cả những người nam giữ chức tử tế có thể cảm thấy những điều giống như tôi cảm thấy. Chúng ta không thể mong đợi Chúa sử dụng chúng ta trong công việc vĩ đại của Ngài. Chúng ta không được chờ đợi những người cần sự giúp đỡ của chúng ta tìm kiếm chúng ta. Bổn phận của chúng ta với tư cách là những người nam giữ chức tử tế là đứng lên làm nhân chứng cho Thượng Đế. Nếu chúng ta đang đưa ra những sự lựa chọn mà ngăn cản chúng ta khỏi sự tiến triển vĩnh cửu của mình, thì chúng ta phải thay đổi ngay bây giờ. Satan sẽ cố gắng hết sức để giữ chúng ta ở trạng thái thiên nhiên. Nhưng tôi biết rằng nếu chúng ta nỗ lực tìm kiếm những người sẽ hỗ trợ chúng ta và hối cải mỗi ngày, những phước lành nhận được sẽ vô cùng lớn lao. Tôi biết rằng chức tử tế được tổ chức chính xác theo cách thức mà Chúa đã có ý định và để chuẩn bị thế gian cho sự tái lâm của Ngài. Tôi biết rằng Joseph là vị tiên tri của sự phục hồi và Chủ tịch Nelson là vị tiên tri tại thế của chúng ta ngày nay. Tôi mời gửi tất cả chúng ta tìm hiểu cuộc sống của những người nam giữ chức tử tế vĩ đại này và tìm cách cải thiện bản thân hàng ngày để chúng ta có thể sẵn sàng gặp đấng sáng tạo của chúng ta trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen. I know that this is the true church of Jesus Christ, who is our Savior, and has delegated the keys of the priesthood to his apostles, who use it to guide us, especially in these challenging days, and to prepare the world for his return. I know that Joseph Smith was the prophet of the Restoration, and that President Nelson is our living prophet today. I invite all of us to study the lives of these great priesthood holders and seek to improve ourselves daily so we can be ready to meet our Maker. In the name of Jesus Christ, amen.
Dear wonderful sisters and brothers, it is a delight to be with you tonight. Wherever you're listening, I extend hugs to my sisters and heartfelt handshakes to my brothers. We are united in the work of the Lord. When we think of Adam and Eve, often our first thought is of their idyllic life in the Garden of Eden. I imagine that the weather was always perfect, not too hot and not too cold, and that abundant, delicious fruits and vegetables grew within reach so they could eat whenever they liked. Since this was a new world for them, there was much to discover, so every day was interesting as they interacted with the animal life and explored their beautiful surroundings. They also were given commandments to obey and had different ways of approaching those instructions, which caused some initial anxiety and confusion. But as they made decisions that changed their lives forever, they learned to work together and became united in accomplishing the purposes God had for them and for all of his children. Now, picture this same couple in mortality. They had to labor for their food. Some of the animals considered them food. And there were difficult challenges that could be overcome only as they counseled and prayed together. I imagine that there were at least a few times they had differing opinions about how to approach those challenges. However, through the fall, they had learned that it was essential to act in unity and love. In the tutoring they received from divine sources, they were taught the plan of salvation and the principles of the gospel of Jesus Christ that make the plan operable. Because they understood that their earthly purpose and eternal goal were identical, they found satisfaction and success and learning to labor in love and righteousness together. As children were born to them, Adam and Eve taught their family what they had learned from heavenly messengers. They were focused on helping their children also understand and embrace those principles that would make them happy in this life, as well as prepared to return to their heavenly parents after having increased their abilities and proved their obedience to God. In the process, Adam and Eve learned to appreciate their differing strengths and supported one another in their eternally significant work. As centuries and then millennia came and went, the clarity of men's and women's inspired and interdependent contributions became clouded with misinformation and misunderstandings. During the time between that marvelous beginning in the Garden of Eden and now, the adversary has been quite successful in his goal to divide men and women in his attempts to conquer our souls. Lucifer knows that if he can damage the unity men and women feel, if he can confuse us about our divine worth and covenant responsibilities, he will succeed in destroying families, which are the essential units of eternity. Satan incites comparison as a tool to create feelings of being superior or inferior, hiding the eternal truth that men's and women's innate differences are God-given and equally valued. He has attempted to demean women's contributions both to the family and in civil society, thereby decreasing their uplifting influence for good. His goal has been to foster a power struggle rather than a celebration of the unique contributions of men and women that complement one another and contribute to unity. So, over the years and around the globe, a full understanding of the divinely interdependent and yet differing contributions and responsibilities of women and men largely disappeared. Females in many societies became subservient to males rather than side-by-side partners, their activities limited to a narrow scope. Spiritual progress slowed to a trickle during those dark times. Indeed, little spiritual light could penetrate minds and hearts steeped in traditions of dominance. And then the light of the restored gospel shone above the brightness of the sun when God the Father and his Son Jesus Christ appeared to the boy Joseph Smith early in the spring of 1820 in that hallowed woodland in upstate New York. That event began a modern outpouring of revelation from heaven. One of the first elements of Christ's original church to be restored was the authority of the priesthood of God. As the restoration continued to unfold, men and women began to realize anew the importance and potential of working as partners, authorized and directed in this sacred labor by him. In 1842, when the women of the fledgling church wanted to form an official group to help in the work, President Joseph Smith felt inspired to organize them under the priesthood after the pattern of the priesthood. He said, "I now turn the key to you in the name of God. This is the beginning of better days." And since that key was turned, educational, political, and economic opportunities for women have begun to gradually expand throughout the world. This new church organization for women, named the Relief Society, was unlike other women's societies of the day because it was established by a prophet who acted with priesthood authority to give women authority, sacred responsibilities, and official positions within the structure of the church, not apart from it. From the prophet Joseph Smith's day to ours, the ongoing restoration of all things has brought enlightenment on the necessity of the authority and power of the priesthood in helping both men and women accomplish their divinely appointed responsibilities. Recently, we have been taught that women who are set apart under the direction of one holding priesthood keys operate with priesthood authority in their callings. In October 2019, President Russell M. Nelson taught that women who are endowed in the temple have priesthood power in their lives and in their homes as they keep those sacred covenants they made with God. He explained that the heavens are just as open to women who are endowed with God's power flowing from their priesthood covenants as they are to men who bear the priesthood, end quote. And he encouraged every sister to draw liberally upon the Savior's power to help your family and others you love. So what does that mean for you and me? How does understanding priesthood authority and power change our lives? One of the keys is to understand that when women and men work together, we accomplish a great deal more than we do working separately. Our roles are complementary rather than competitive. Although women are not ordained to a priesthood office, as noted previously, women are blessed with priesthood power as they keep their covenants, and they operate with priesthood authority when they are set apart to a calling. On a lovely August day, I was privileged to sit down with President Russell M. Nelson in the reconstructed home of Joseph and Emma Smith in Harmony, Pennsylvania, near where the Aaronic priesthood was restored in these latter days. In our conversation, President Nelson talked about the important role women played in the restoration.
One of the most important aspects that I'm reminded of when they come to this restoration of the priesthood site is the important role that women played in the restoration. When Joseph first started to translate the Book of Mormon, who did the writing? Well, he did a little, but not much. Emma stepped in. And then I think of Joseph went into the woods to pray near their home in Palmyra, New York. Where did he go? He went to the Sacred Grove. Why did he go there? Because that's where Mother went when she wanted to pray. Those are just two of the women who had key roles in the restoration of the priesthood and in the restoration of the church. No doubt we could say our wives are just as important today as they were then. Of course they are.
Like Emma and Lucy and Joseph, we are most effective when we are willing to learn from one another and are united in our goal to become disciples of Jesus Christ and help others along that path. We are taught that priesthood blesses the lives of God's children in innumerable ways. In church callings, temple ordinances, family relationships, and quiet individual ministry, Latter-day Saint women and men go forward with priesthood power and authority. The interdependence of men and women in accomplishing God's work through His power is central to the gospel of Jesus Christ, restored through the prophet Joseph Smith. Unity is essential to the divine work we are privileged and called to do, but it doesn't just happen. It takes effort and time to really counsel together, to listen to one another, understand one another's viewpoints, and share experiences, but the process results in more inspired decisions. Whether at home or in our church responsibilities, the most effective way to fulfill our divine potential is to work together, blessed by the power and authority of the priesthood, in our differing yet complementary roles. What does that partnership look like in the lives of covenant women today? Let me share an example. Allison and John had a partnership that was unique. They rode a tandem bicycle in races short and long. To successfully compete on that vehicle, the two riders must be in harmony. They have to lean in the same direction at the right time. One cannot dominate the other, but they must communicate clearly and each do his or her part. The captain in front has control over when to brake and when to stand. The stoker in the back needs to pay attention to what is going on and be ready to give extra power if they lag behind a little or ease up if they get too close to other cyclists. They must support one another to make progress and achieve their goal. Allison explained, "For the first little while, the person in the captain position would say, 'Stand,' when he needed to stand, and 'Braking,' when he needed to stop pedaling. After a while, the person who was a stoker learned to tell when the captain was about to stand or brake, and no words needed to be said. We learned to be in tune to how each other was doing and could tell when one was struggling, and then the other tried to pick up the slack. It's really all about trust and working together." John and Allison were united not only as they pedaled their bicycle, but they were united in their marriage as well. Each desired the happiness of the other more than his or her own. Each looked for the good in one another and worked to overcome the not so great in him or herself. They took turns leading and took turns giving more when one partner was struggling. Each valued the other's contributions and found better answers to their challenges as they combined their talents and resources. They are truly bound to one another through Christ-like love. Becoming more in tune with the divine pattern of working together in unity is critical in this day of me-first messages that surround us. Women do possess distinctive divine gifts and are given unique responsibilities, but those are not more or less important than men's gifts and responsibilities. All are designed and needed to bring about Heavenly Father's divine plan to give each of His children the best opportunity to fulfill His or her divine potential. Today, we need women who have the courage and vision of our Mother Eve to unite with their brethren in bringing souls into Christ. Men need to become true partners rather than assume they are solely responsible or act as pretend partners while women carry out much of the work. Women need to be willing to step forward and take their rightful and needful place as partners rather than thinking they need to do it all by themselves or wait to be told what to do. Seeing women as vital participants is not about creating parity, but about understanding doctrinal truth. Rather than establishing a program to bring that about, we can actively work to value women as God does, as essential partners in the work of salvation and exaltation. Are we ready? Will we strive to overcome cultural bias and instead embrace divine patterns and practices based on foundational doctrine? President Russell M. Nelson invites us to walk arm in arm in this sacred work to help prepare the world for the second coming of the Lord. As we do, we will learn to value each individual's contributions and increase the effectiveness with which we fulfill our divine roles. We will feel greater joy than we have ever experienced. May each of us choose to become united in the Lord's inspired way to help His work go forward. In the name of our beloved Savior, Jesus Christ, amen.
Amen.
Amen. Thank you for these inspired and useful messages. The congregation will now join the choir in singing, I Am a Child of God. After the singing, we will hear from President Henry B. Eyring, second counselor in the First Presidency. It will then be my privilege to address you.
This is the 190th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
My beloved brothers and sisters.
Tôi biết ơn được có mặt với anh chị em trong đại hội này của giáo hội Cách Thánh Hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Trong lời mời của ông để suy ngẫm việc Chúa phục hồi giáo hội của Ngài trong gian kỳ sau cùng này đã ban phúc cho chúng ta và những người thân yêu của chúng ta như thế nào. Chủ tịch Russell M. Nelson đã hứa rằng kinh nghiệm của chúng ta sẽ không những đáng nhớ mà còn nhọn khó quên nữa. Kinh nghiệm của tôi rất đáng nhớ và tôi chắc rằng kinh nghiệm của anh chị em cũng thế. Cho dù kinh nghiệm đó sẽ là khó quên hay không thì cũng tùy thuộc vào mỗi người chúng ta. Điều đó thật quan trọng đối với tôi vì kinh nghiệm về việc chuẩn bị cho đại hội này đã thay đổi tôi cách mà tôi muốn tiếp tục nó sẽ kéo dài. Tôi xin giải thích. Sự chuẩn bị của tôi đã đưa tôi đến phần ghi chép về một sự kiện đã diễn ra trong thời kỳ phục hồi. Tôi đã nhiều lần đọc về sự kiện này, nhưng đối với tôi, nó luôn luôn là một bài tường trình về một buổi họp quan trọng liên quan đến Joseph Smith, vị tiên tri của thời kỳ phục hồi. Nhưng lần này, tôi đã thấy được trong bài tường thuật cách Chúa dẫn dắt chúng ta, các môn đồ của Ngài, trong giáo hội của Ngài. Tôi đã thấy ý nghĩa của việc chúng ta là người trần thế đã được dẫn dắt như thế nào bởi đấng cứu rỗi của thế gian, đấng tạo hóa, là đấng biết hết tất cả mọi điều, quá khứ, hiện tại và tương lai. Ngài dạy chúng ta từng bước một và hướng dẫn chứ không bao giờ ép buộc chúng ta. Buổi họp tôi đang mô tả là một thời điểm then chốt trong thời kỳ phục hồi. Đó là một buổi họp trong ngày Sa-bát được tổ chức vào ngày 3 tháng 4 năm 1836 trong đền thờ Kirtland, Ohio, vài ngày sau khi đền thờ này được làm lễ cúng hiến. Joseph Smith đã mô tả một cách đơn giản thời điểm trọng đại này trong lịch sử thế gian. Phần lớn bài tường thuật của ông được ghi lại trong tiết 110, sách Giáo lý và Giáo ước. Vào buổi chiều, tôi phụ giúp các vị chủ tịch khác để phân phát tiệc thánh cho tín hữu của giáo hội. Sau khi đã nhận từ nơi 12 vị, là những người hôm ấy có đặc ơn làm lễ tại bàn tiệc thánh. Sau khi đã làm xong công việc này cho các anh em tín hữu của mình, tôi rút lui về chỗ bục giảng trong khi các màn che được bỏ xuống. Và tôi cùng Oliver Cowdery quỳ xuống nghiêm trang cầu nguyện thầm. Sau khi cầu nguyện xong, đứng lên, khải tượng sau đây đã được mở ra cho cả hai chúng tôi thấy. Bức màn che được cất khỏi tâm trí của chúng tôi và mắt hiểu biết của chúng tôi được mở ra. Chúng tôi trông thấy Chúa đứng trên bục gỗ trước mặt chúng tôi và dưới chân Ngài là một cái bệ lát bằng vàng y, có màu vàng giống như màu hồ phách. Đôi mắt Ngài rực rỡ như ánh lửa, tóc chân đầu của Ngài trắng như tuyết mới rơi, nét mặt Ngài xanh hơn cả ánh sáng mặt trời và tiếng nói của Ngài tựa như tiếng nước lớn cuộn chảy. Đó là tiếng nói của Đức Giê-hô-va phán truyền rằng: Ta là đầu tiên và cuối cùng. Ta là đấng đã sống. Ta là đấng đã bị giết chết. Ta là đấng biện hộ cho các ngươi với Đức Chúa Cha. Này, các ngươi đã được tha tội. Các ngươi được thanh sạch trước mặt ta. Vậy nên, hãy ngẩng đầu lên và vui mừng. Hãy để cho lòng của các anh em các ngươi hân hoan và lòng của tất cả dân ta hân hoan là những người đã đem hết sức lực mình ra để xây dựng ngôi nhà này cho danh ta. Vì này, ta đã thu nhận ngôi nhà này và danh ta sẽ ở nơi đây và ta sẽ biểu hiện với lòng thương xót cho dân ta thấy trong ngôi nhà này. Phải, ta sẽ xuất hiện cho các tuổi tơ của ta trông thấy và nói với họ bằng tiếng nói của chính ta nếu dân ta biết tuân giữ những giáo lệnh của ta và không làm ô uế ngôi nhà thánh này. Phải, lòng của hàng vạn người sẽ hết sức hân hoan vì những phước lành sẽ được trút xuống và vì phước lành thiên ơn mà các tuổi tơ của ta đã được ban cho trong ngôi nhà này. Và danh tiếng của ngôi nhà này sẽ lan truyền tới các nước ngoài. Và đây là sự khởi đầu của các phước lành mà sẽ được trút xuống đầu dân ta. Quả thật vậy, Amen. Sau khi khải tượng này chấm dứt, các tầng trời lại mở ra lần nữa cho chúng tôi và Môi-se xuất hiện trước mắt chúng tôi và trao cho chúng tôi những chìa khóa về sự quy tụ dân Israel từ bốn phương trời và về sự dẫn dắt 10 chi tộc từ đất phía phương Bắc. Sau đó, Elia xuất hiện và trao cho chúng tôi dân kỳ phúc âm của Abraham và nói rằng dòng chúng tôi và dòng dõi chúng tôi gồm tất cả các thế hệ sau chúng tôi sẽ được phước. Sau khi khải tượng này chấm dứt thì một khải tượng vĩ đại và vinh quang khác hiện đến với chúng tôi vì Eli, vị tiên tri đã được cất lên trời mà không trải qua sự chết, đã đứng trước mặt chúng tôi và nói rằng này, thời gian ấy đã đến. Đó là thời gian do miệng Malachi nói ra. Ông làm chứng rằng Eli sẽ được sai xuống trước ngày trọng đại và khủng khiếp của Chúa xảy đến. Để làm cho lòng cha trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng cha, bằng không thì cả thế gian này sẽ bị đánh bằng sự rủa xả. Vậy nên, các chìa khóa của gian kỳ này được trao tận tay các ngươi, và nhờ đó, các ngươi có thể biết được rằng trọng đại và khủng khiếp của Chúa đã gần kề, ngay cả ở trước cửa rồi. Giờ đây, tôi đã nhiều lần đọc bài tường thuật đó. Đức Thánh Linh đã xác nhận với tôi rằng bài tường thuật đó là có thật. Nhưng trong khi nghiên cứu và cầu nguyện để chuẩn bị cho đại hội này, tôi đã bắt đầu hiểu rõ hơn quyền năng của Chúa để hướng dẫn một cách chi tiết cho các môn đồ của Ngài trong công việc của Ngài. Bảy năm trước khi Moses truyền ban cho Joseph các chìa khóa về việc quy tụ Israel trong đền thờ Kirtland, Joseph đã học được từ trang tựa của sách Mạc Môn rằng mục đích của sách này là để chỉ cho đám dân còn sót lại của gia tộc Israel để họ có thể biết được những giao ước của Chúa. Ngõ hầu họ không bị khai trừ mãi mãi vào năm 1831. Tôi đã phán bảo Joseph rằng quy tụ của Israel sẽ bắt đầu ở Kirtland. Và từ nơi đó, Kirtland, những người mà ta muốn sẽ đi đến tất cả các quốc gia vì Israel sẽ được cứu và ta sẽ dẫn dắt họ đi. Mặc dù công việc truyền giáo là cần thiết để quy tụ Israel, nhưng Chúa đã dạy 12 vị sứ đồ là những người đã trở thành một số người truyền giáo đầu tiên của chúng ta rằng hãy nhớ các ngươi không được đi đến các quốc gia khác cho đến khi các ngươi nhận được lễ thiên ân của các ngươi. Dường như đền thờ Kirtland rất quan trọng trong kế hoạch từng bước một của Chúa vì ít nhất là hai lý do. Thứ nhất, Moses đợi cho đến khi đền thờ hội được hoàn thành để phục hồi các chìa khóa về sự quy tụ của Israel. Và thứ hai, Chủ tịch Joseph Fielding Smith đã dạy rằng Chúa đã truyền lệnh cho các thánh hữu phải xây cất một đền thờ Kirtland, trong đó Ngài có thể tiết lộ các chìa khóa thẩm quyền và nơi mà các sứ đồ có thể được làm lễ thiên ân và chuẩn bị thuyết giảng phúc âm của Ngài lần sau cùng. Mặc dù lễ thiên ân trong đền thờ như chúng ta biết ngày nay đã không được thực hiện trong đền thờ Kirtland để làm ứng nghiệm lời tiên tri, nhưng các giáo lễ chuẩn bị của đền thờ bắt đầu được giới thiệu ở đó, cùng với sự chúc xuống của biểu hiện của Thánh Linh và chuẩn bị cho những người được kêu gọi truyền giáo với lễ thiên ân đã được hứa của quyền năng từ trên cao và dẫn đến một cuộc quy tụ vĩ đại qua sự phục vụ truyền giáo. Sau khi các chìa khóa về sự quy tụ của Israel được truyền ban cho Joseph, Chúa đã soi dẫn vị tiên tri để phái các thành viên trong nhóm túc số 12 vị sứ đồ đi truyền giáo. Trong khi họp, tôi thấy rõ rằng Chúa đã chuẩn bị rất chi tiết con đường cho 12 vị sứ đồ đi truyền giáo ở nước ngoài, nơi mà người dân đã được chuẩn bị để tin và tán trợ họ. Theo thời gian, hàng nghìn người qua các vị này đã được mang vào giáo hội phục hồi của Chúa. Theo như hồ sơ của giáo hội ước tính có khoảng 7.500 đến 8.000 người đã được báp têm trong hai phái bộ truyền giáo của 12 vị sứ đồ đến quần đảo Anh. Điều này đặt nền tảng cho công việc truyền giáo ở châu Âu. Và đến cuối thế kỷ 19, khoảng 90.000 người đã quy tụ ở châu Mỹ, với phần lớn số người này đến từ quần đảo Anh và Scandinavia. Chúa đã soi dẫn cho Joseph và những người truyền giáo trung thành mà đã đi làm việc để đạt được một sự thành công, dường như vượt quá khả năng của họ để đạt được lúc bấy giờ. Nhưng với tầm nhìn xa và sự chuẩn bị hoàn hảo của Ngài, Chúa đã làm được điều đó. Anh chị em còn nhớ lời lẽ rõ ràng, đơn giản và gần như là thi văn từ tiết 110 của giáo lý và giáo ước. Này, thời gian ấy đã đến. Đó là thời gian do miệng Malachi nói ra. Ông làm chứng rằng ông Eli sẽ được sai xuống trước ngày trọng đại và khủng khiếp của Chúa xảy đến. Để làm cho lòng cha trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng cha, bằng không thì cả thế gian này sẽ bị đánh bằng sự rủa xả. Vậy nên các chìa khóa của gian kỳ này được trao tận tay các ngươi, và nhờ đó các ngươi có thể biết được rằng ngày trọng đại và khủng khiếp của Chúa đã gần kề, ngay cả ở trước cửa rồi. Tôi làm chứng rằng Chúa đã nhìn thấy tương lai xa lắm và Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta giúp Ngài hoàn thành các mục đích của Ngài như thế nào trong những ngày sau cùng. Trong khi đang phục vụ trong giám chọn đoàn chủ tọa cách đây nhiều năm, tôi đã được giao nhiệm vụ giám sát nhóm thiết kế và phát triển mà đã sáng tạo ra cái mà chúng ta gọi là Family Search. Tôi thận trọng khi nói rằng tôi đã giám sát sự sáng tạo của nó, thay vì nói rằng tôi đã điều khiển nó. Nhưng người tài giỏi đã từ bỏ những nghề nghiệp khác để đến xây dựng những gì Chúa muốn. Thứ nhất, Chủ tịch Toàn đã đặt ra mục tiêu để giảm thiểu những sự trùng lập của các giáo lễ. Mối quan tâm lớn của họ là không thể biết điều các giáo lễ của một người đã được thực hiện hay chưa. Trong nhiều năm, hay có vẻ giống như nhiều năm, Thứ nhất, Chủ tịch Toàn đã hỏi tôi, chừng nào anh sẽ làm xong vậy? Với sự cầu nguyện, sự chuyên cần và sự hy sinh cá nhân của những người có khả năng tuyệt vời, nhiệm vụ đã được hoàn tất. Điều này đến từng bước một, Nhiệm vụ đầu tiên là làm cho Samuel Search dễ sử dụng cho những người không cảm thấy thoải mái với máy vi tính. Có thêm nhiều thay đổi, và tôi biết rằng chúng sẽ tiếp tục đến. Vì bất cứ khi nào chúng tôi tiến hành giải quyết một vấn đề qua sự soi dẫn, chúng tôi sẵn sàng nhận thêm sự mặc khải để tiến bộ, ít nhất là cũng quan trọng không kém, nhưng chưa thấy được. Thậm chí ngày nay, Family Search đang trở thành điều mà Chúa cần cho một phần trong sự phục hồi của Ngài, chứ không chỉ để tránh sự trùng lập của các giáo lễ mà thôi. Chúa để cho chúng tôi cải thiện để giúp cho mọi người đạt được cảm giác quen thuộc và thậm chí yêu thương đối với tổ tiên của họ và hoàn tất các giáo lễ của đền thờ của họ. Giờ đây, như Chúa chắc chắn biết điều đó sẽ xảy ra, những người trẻ tuổi đang trở thành người hướng dẫn về máy vi tính cho cha mẹ và các tín hữu trong giáo khu của họ. Mọi người đều đã tìm thấy niềm vui lớn lao trong sự phục vụ này. Tinh thần Eli đang thay đổi tấm lòng của người trẻ, lẫn người già, con cái lẫn cha mẹ, cháu lẫn ông bác, ông bà. Các đền thờ một lần nữa sẽ hân hoan lập lịch trình cho các cơ hội báp têm và các giáo lễ thiêng liêng khác. Ước muốn phục vụ tổ tiên của chúng ta và mối ràng buộc của cha mẹ và con cái đang phát triển. Chúa đã thấy tất cả điều đó đang xảy đến. Ngài đã hoạch định điều đó từng bước một, như Ngài đã làm với những thay đổi khác trong giáo hội của Ngài. Ngài đã dựng lên và chuẩn bị những người trung thành và chọn làm rất giỏi những việc đó. Ngài luôn yêu thương và kiên nhẫn trong việc giúp chúng ta học hỏi từng hàng chữ một, từng lời chỉ giáo một, nơi này một ít, nơi kia một ít. Ngài kiên định trong kỳ định và những ý định của Ngài, nhưng Ngài bảo đảm rằng sự hy sinh thường là hay mang lại sự phước lành liên tục mà chúng ta đã không thấy trước. Tôi kết thúc bằng cách bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Chúa, đấng đã soi dẫn cho Chủ tịch Nelson mời tôi hy sinh để chuẩn bị cho đại hội này. Mỗi giờ và mỗi lời cầu nguyện trong khi tôi chuẩn bị đã mang lại một phước lành. Tôi mời tất cả những người nào đang nghe sứ điệp này hoặc đọc những lời này nên có đức tin rằng Chúa đang hướng dẫn sự phục hồi của phúc âm và giáo hội của Ngài. Ngài đi trước chúng ta, Ngài biết tương lai một cách rõ ràng. Ngài mời anh chị em bắt tay vào công việc. Ngài tham gia cùng anh chị em trong công việc đó. Ngài đã sẵn sàng một kế hoạch cho sự phục vụ của anh chị em. Ngài yêu thương anh chị em, và ngay cả khi hy sinh, anh chị em cũng sẽ cảm thấy niềm vui khi giúp người khác cải thiện để sẵn sàng cho sự giáng lâm của Ngài. Trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô, Amen.
As he has done with other changes in his church, he has raised up and prepared faithful people who choose to do hard things well. He has always been loving and patient in helping us learn line upon line, precept upon precept, here a little and there a little. He is firm in the timing and the sequence of his intentions, yet he ensures that sacrifice often brings continuing blessings that we did not foresee. I close by expressing my gratitude to the Lord. He who inspired President Nelson to invite me to make a sacrifice to prepare for this conference. Every hour and every prayer during my preparation brought a blessing. I invite all who hear this message or read these words to have faith that the Lord is leading the restoration of his gospel and his church. He goes before us. He knows the future perfectly. He invites you to the work. He joins you in it. He has in place a plan for your service. He loves you. And even as you sacrifice, you will feel joy as you help others rise to be ready for his coming. I testify to you that God the Father lives. Jesus is the Christ. This is his church. He knows you. He guides you in the service of this kingdom of God. I bear you my testimony that he loves you, that he has prepared the way for you. He goes before your face in every service you give to him. In the sacred name of Jesus Christ, amen.
Thank you, President Irie.
Tôi đã chọn để nói thêm về chức tư tế của Thượng Đế, chủ đề mà đã được ba người nói chuyện nói đến, để dạy chúng ta về cách mà chức tư tế ban phước cho các thiếu niên, thiếu nữ và phụ nữ. Chức tư tế là quyền năng và thẩm quyền thiêng liêng được tin tưởng giao phó để sử dụng cho công việc của Thượng Đế nhằm mang lại lợi ích cho tất cả các con cái của Ngài. Chức tư tế không ám chỉ những người đã được sắc phong vào một chức phẩm tư tế hoặc những người sử dụng thẩm quyền của chức tư tế. Những người nam nắm giữ chức tư tế không phải là chức tư tế, mặc dù chúng ta không nên gọi những người nam được sắc phong là chức tư tế. Chúng ta có thể gọi họ là những người nắm giữ chức tư tế. Quyền năng của chức tư tế hiện hữu cả trong giáo hội lẫn trong tổ chức gia đình. Nhưng quyền năng và thẩm quyền của chức tư tế hoạt động khác hơn trong giáo hội so với trong gia đình. Tất cả những điều này đều theo như các nguyên tắc mà Chúa đã thiết lập. Mục đích của kế hoạch của Thượng Đế là dẫn dắt con cái của Ngài đến với cuộc sống vĩnh cửu. Các gia đình trần thế là thiết yếu cho kế hoạch đó. Giáo hội tồn tại để mang lại giáo lý, thẩm quyền và các giáo lễ cần thiết để giúp các mối quan hệ gia đình kéo dài mãi đến suốt thời vĩnh cửu. Do đó, tổ chức gia đình và giáo hội của Chúa Giêsu Kitô có mối liên hệ hữu tương chặt chẽ. Các phước lành của chức tư tế, chẳng hạn như phúc âm trọn vẹn và các giao lễ như phép báp têm, lễ xác nhận và sự tiếp nhận ân tứ được Thánh Linh, lễ thiên ân trong đền thờ và hôn nhân vĩnh cửu sẵn có cho cả người nam lẫn người nữ. Chức tư tế chúng ta đang nói đến ở đây chính là chức tư tế Melchisedek đã được phục hồi vào sự khởi đầu của sự phục hồi phúc âm. Joseph Smith và Oliver Cowdery đã được sắc phong bởi Fieser, Jaker và Giang là những người đã loan báo rằng họ có các chìa khóa của vương quốc và gian kỳ của thời kỳ trọn vẹn. Các sứ đồ trưởng này đã nhận được thẩm quyền đó từ chính Đấng Cứu Rỗi. Tất cả các thẩm quyền hoặc chức phẩm khác trong chức tư tế đều là phụ trợ cho chức tư tế Melchisedek. Vì chức tư tế này nắm giữ quyền chủ tọa và có quyền năng cùng thẩm quyền đối với tất cả các chức vụ trong giáo hội, trong mọi thời đại trên thế gian. Trong giáo hội, thẩm quyền của chức tư tế cao hơn hoặc chức tư tế Melchisedek và chức tư tế thấp hơn hoặc chức tư tế Aaron đều được sử dụng dưới sự hướng dẫn của một người lãnh đạo chức tư tế như vị giám trợ hoặc chủ tịch mà nắm giữ các chìa khóa của chức tư tế đó. Để hiểu được việc sử dụng thẩm quyền chức tư tế trong giáo hội, chúng ta phải hiểu về nguyên tắc của các chìa khóa chức tư tế. Các chìa khóa chức tư tế Melchisedek của vương quốc đã được chuyển giao bởi Fieser, Jaker và Giang, nhưng điều đó chưa hoàn thành sự phục hồi các chìa khóa chức tư tế. Một số chìa khóa của chức tư tế sau này mới được chuyển giao. Sau lễ cung hiến ngôi đền thờ đầu tiên của gian kỳ này ở Kirtland, Ohio, ba vị tiên tri, Môi-se, Elia và Eli đã phục hồi các chìa khóa của gian kỳ này, bao gồm các chìa khóa liên quan đến sự quy tụ Israel và công việc đền thờ của Chúa. Ví dụ quen thuộc nhất về chức năng của các chìa khóa là qua việc thực hiện các giao lễ chức tư tế. Một giao lễ là một hành động thiêng liêng, đánh dấu việc lập các giao ước và sự hứa hẹn các phước lành. Trong giáo hội, tất cả các giao lễ đều được thực hiện dưới sự cho phép của vị lãnh đạo chức tư tế là người nắm giữ các chìa khóa cho giao lễ đó. Một giao lễ thường được thực thi bởi những người đã được sắc phong vào một chức phẩm trong chức tư tế và hành động dưới sự hướng dẫn của một người nắm giữ các chìa khóa chức tư tế. Ví dụ, những người giữ các chức phẩm khác nhau trong chức tư tế Aaron thực hiện giao lễ tiệc thánh dưới các chìa khóa và sự hướng dẫn của vị giám trợ là người nắm giữ các chìa khóa của chức tư tế Aaron. Cùng một nguyên tắc như vậy được áp dụng cho các giao lễ chức tư tế mà những người nữ thực hiện trong đền thờ. Mặc dù những người nữ không nắm giữ chức phẩm trong chức tư tế, họ vẫn thực hiện các giao lễ đền thờ thiêng liêng dưới sự cho phép của vị chủ tịch đền thờ là người nắm giữ các chìa khóa cho các giao lễ đền thờ. Một ví dụ khác về thẩm quyền chức tư tế dưới sự hướng dẫn của một người nắm giữ các chìa khóa là việc giảng dạy của những người nam và người nữ đã được kêu gọi để giảng dạy phúc âm, dù là trong lớp học, trong tiểu giáo khu của họ hay trong công việc truyền giáo. Những ví dụ khác là những người nắm giữ vai trò lãnh đạo trong tiểu giáo khu và sử dụng thẩm quyền trước tư thế trong phạm vi lãnh đạo của họ qua sự kêu gọi của họ và dưới sự phong nhiệm cùng sự hướng dẫn của vị lãnh đạo trước tư thế là người nắm giữ các chìa khóa trong tiểu giáo khu hoặc giáo khu. Đây là cách mà chúng ta sử dụng và vui hưởng quyền năng và thẩm quyền của chức tư tế trong giáo hội các thanh hữu nghề sau của Chúa Giêsu Kitô. Thẩm quyền chức tư tế cũng được sử dụng và các phước lành cũng từ đó mà đến với gia đình của các thanh hữu nghề sau. Khi đề cập đến gia đình, tôi có ý nói đến một người nam nắm giữ chức tư tế và một người nữ đã kết hôn cùng với con cái của họ. Tôi cũng bao gồm những phiên bản khác với các gia đình lý tưởng. Chẳng hạn như các gia đình bị ảnh hưởng bởi cái chết hoặc ly dị. Nguyên tắc rằng thẩm quyền trước tư tế chỉ có thể được sử dụng dưới sự hướng dẫn của một người nắm giữ các chìa khóa cho chức năng đó là nền tảng trong giáo hội. Nhưng điều này không áp dụng trong gia đình. Ví dụ, một người cha chủ tọa và sử dụng chức tư tế trong gia đình mình bằng thẩm quyền của chức tư tế mà anh ấy nắm giữ. Anh ấy không cần phải có sự hướng dẫn hoặc chấp thuận của một người nắm giữ các chìa khóa chức tư tế để thực hiện các vai trò khác nhau trong gia đình mình. Điều này bao gồm việc khuyên bảo những người trong gia đình, tổ chức các buổi họp gia đình, ban phước lành chức tư tế cho vợ con mình, hoặc ban phước chữa lành cho người trong gia đình hoặc những người khác. Các vị thẩm quyền của giáo hội giảng dạy những người trong gia đình, nhưng họ không chỉ đạo việc sử dụng thẩm quyền chức tư tế trong gia đình. Cùng một nguyên tắc như vậy được áp dụng khi người cha vắng mặt và người mẹ là người lãnh đạo gia đình. Chị ấy chủ tọa trong nhà và là công cụ trong việc mang quyền năng và các phước lành trước tư tế vào trong gia đình mình qua lễ thiên ân và lễ gân bó của mình trong đền thờ. Tuy rằng chị ấy không được phép ban phước lành trước tư tế là điều mà chỉ có một người nắm giữ một chức phẩm cụ thể trong chức tư tế mới có thể làm. Chị ấy vẫn có thể thực hiện những vai trò lãnh đạo khác trong gia đình. Khi làm như vậy, chị ấy sử dụng quyền năng của chức tư tế cho lợi ích của con cái, dưới sự chủ tọa của chị, với tư cách là người lãnh đạo trong gia đình. Những người cha không thể làm việc gì sẽ giúp sứ mệnh của giáo hội càng tiến triển nhiều hơn là làm vinh hiển chức tư tế của họ trong gia đình mình. Những người cha nắm giữ chức tư tế Melchisedec nên sử dụng thẩm quyền của họ nhờ sự thuyết phục, sự nhẫn nhục, nhờ sự dịu hiền và nhu mì và nhờ tình thương yêu chân thật. Tiêu chuẩn cao đó về việc sử dụng tất cả các thẩm quyền chức tư tế là điều quan trọng nhất trong gia đình. Những người nắm giữ chức tư tế cũng nên tuân giữ các lệnh truyền để họ sẽ có quyền năng của chức tư tế nhằm ban phước cho những người trong gia đình mình. Họ nên nuôi dưỡng những mối quan hệ yêu thương trong gia đình để những người trong gia đình sẽ muốn xin họ ban cho các phước lành. Và cha mẹ nên khuyến khích thêm các phước lành của chức tư tế trong gia đình. Trong các buổi họp đại hội này, khi chúng ta tạm gác lại những nỗi lo lắng trần thế của mình về một đại dịch khủng khiếp, chúng ta đã được dạy những nguyên tắc lớn lao vĩnh cửu. Tôi khuyến khích mỗi người chúng ta hãy giữ cho mắt mình kiên định để tiếp nhận các lẽ thật vĩnh hằng này, để thân thể chúng ta sẽ được sáng láng. Trong bài giảng của Ngài cho đám đông được ghi lại trong Kinh Thánh và trong sách Mạc Môn, Đấng Cứu Rỗi đã dạy rằng thể xác trần tục có thể được sáng láng hoặc để tối tăm. Tất nhiên chúng ta muốn được sáng láng và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta đã dạy chúng ta cách để có thể đạt được điều đó. Chúng ta nên lắng nghe các thông điệp về những lẽ thật vĩnh cửu. Ngài đã sử dụng ví dụ về mắt của chúng ta, mà qua đó, chúng ta tiếp nhận ánh sáng vào cơ thể mình. Nếu mắt của chúng ta kiên định, nói cách khác, nếu chúng ta tập trung vào việc tiếp nhận ánh sáng vĩnh cửu và sự hiểu biết, thì Ngài giải thích rằng cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng. Nhưng nếu mắt chúng ta tà ác, có nghĩa là nếu chúng ta tìm kiếm sự tà ác và đem nó vào cơ thể chúng ta, thì Ngài cảnh cáo rằng cả thân thể người đều tối tăm. Nói cách khác, ánh sáng hoặc bóng tối trong cơ thể chúng ta còn tùy vào cách chúng ta nhận ra hoặc tiếp nhận những lẽ thật vĩnh cửu mà chúng ta được giảng dạy. Chúng ta nên tuân theo lời mời gọi của Đấng Cứu Rỗi để tìm kiếm và hiểu biết những lẽ thật vĩnh cửu. Ngài hứa rằng Cha Thiên Thượng của chúng ta sẵn lòng giảng dạy lẽ thật cho tất cả những ai tìm kiếm. Nếu chúng ta mong muốn điều này và giữ cho mắt của mình được kiên định để tiếp nhận, thì Đấng Cứu Rỗi hứa rằng các lẽ thật vĩnh cửu sẽ được mở ra cho chúng ta. Ngược lại, Satan nóng lòng muốn làm chúng ta hoang mang hoặc dẫn dắt chúng ta đi lạc lối trong những việc quan trọng như các hoạt động liên quan đến chức tư tế của Thượng Đế. Đấng Cứu Rỗi đã cảnh cáo chúng ta về các tiên tri giả là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bể trong là cho sói háo mồi. Ngài đã ban cho chúng ta phép thử này để giúp chúng ta chọn ra lẽ thật từ những lời giảng dạy khác nhau mà có thể làm chúng ta hoang mang. Các ngươi nhờ những trái của chúng mà nhận biết được chúng. Cây tốt chẳng sanh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sanh được trái tốt. Do đó, chúng ta nên nhìn vào kết quả hoặc thành quả của những nguyên tắc được giảng dạy và những vị tiên tri giảng dạy chúng. Đó là câu trả lời tốt nhất cho nhiều sự phản đối chống lại giáo hội và những giáo lý, chính sách và người lãnh đạo giáo hội mà chúng ta nghe được. Hãy làm theo phép thử mà Đấng Cứu Rỗi đã dạy. Hãy nhìn vào thành quả hoặc kết quả. Khi chúng ta nghĩ về những thành quả của phúc âm và của giáo hội được phục hồi của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta vui mừng về cách mà giáo hội trong nhiều thế hệ tín hữu đã mở rộng từ giáo đoàn địa phương trong vùng Intermountain West đến khi mà phần lớn trong 16 triệu tín hữu đang sống trong nhiều quốc gia ngoài Hoa Kỳ. Với sự tăng trưởng đó, chúng ta đã cảm nhận được sự gia tăng trong khả năng của giáo hội để hỗ trợ các tín hữu. Chúng ta hỗ trợ trong việc tuân giữ những lệnh truyền, trong việc làm tròn các trách nhiệm để giảng dạy phúc âm phục hồi, trong việc quy tụ Israel và trong việc xây dựng các đền thờ trên khắp thế giới. Chúng ta được dẫn dắt bởi một vị tiên tri, Chủ tịch Russell M. Nelson, là người mà Chúa đã sử dụng để đạt được những tiến triển mà chúng ta đã cảm nhận được trong suốt hơn 2 năm dưới sự lãnh đạo của ông. Giờ đây, chúng ta sẽ được ban phước để lắng nghe từ Chủ tịch Nelson, người sẽ dạy chúng ta cách để tiếp tục tiến triển trong giáo hội phục hồi của Chúa Giêsu Kitô vào những thời gian đầy thử thách này. Tôi làm chứng về lẽ thật của những điều này và cùng với các anh chị em cầu nguyện cho vị tiên tri của chúng ta là người mà chúng ta sẽ được lắng nghe kế tiếp trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Of Jesus Christ. Amen. The concluding speaker for this session will be our beloved prophet, President Russell M. Nelson. Following his remarks, the choir will close this meeting by singing Hark, All Ye Nations. The benediction will then be offered by Sister Christina B. Franco, Second Counselor in the Primary General Presidency.
What a unique and wonderful session this has been.
Phiên họp độc đáo và tuyệt vời. Xin cảm ơn hai em, Lottie và Enzo thân mến. Hai em đã đại diện xuất sắc cho các thiếu nữ và các thiếu niên của giáo hội. Anh chị em, hôm nay chúng ta đã nghe nhiều về sự phục hồi của giáo hội, chính là giáo hội mà Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, Chúa Giêsu Kitô đã thiết lập trong thời gian giáo vụ trần thế của Ngài. Sự phục hồi đó đã bắt đầu cách đây 200 năm, tính đến mùa xuân này khi Thượng Đế Đức Chúa Cha và con trai của Ngài Chúa Giêsu Kitô đã hiện đến cùng thiếu niên Joseph Smith. 10 năm sau khải tượng siêu việt này, tiên tri Joseph Smith và 5 người khác được kêu gọi với tư cách là các thành viên sáng lập của giáo hội phục hồi của Chúa. Từ nhóm nhỏ được nhóm họp lại vào ngày 6 tháng 4 năm 1830 đó đã trở thành một tổ chức toàn cầu với hơn 16 triệu tín hữu. Điều tốt đẹp mà giáo hội này thực hiện trên khắp thế giới nhằm làm giảm bớt đau khổ cho con người và nâng đỡ nhân loại đã được biết đến rộng rãi. Nhưng mục đích chính của giáo hội là giúp những người nam, người nữ và gia đình noi theo Chúa Giêsu Kitô, tuân giữ các giáo lệnh của Ngài và hội đủ điều kiện để nhận được tất cả những phước lành lớn nhất, đó là cuộc sống vĩnh cửu với Thượng Đế và những người thân yêu của họ. Trong khi chúng ta kỷ niệm sự kiện mà phát động sự phục hồi, điều quan trọng cần ghi nhớ là mặc dù chúng ta tôn kính Joseph Smith với tư cách là một vị tiên tri của Thượng Đế, nhưng đây không phải là giáo hội của Joseph Smith, cũng như không phải là giáo hội mạc môn. Đây là giáo hội của Chúa Giêsu Kitô. Ngài đã ra lệnh cho giáo hội của Ngài phải được gọi chính xác bằng tên gì, vì giáo hội của ta sẽ được gọi như vậy trong những ngày sau cùng, tức là giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Trước đây tôi đã nói về một sự điều chỉnh cần thiết theo cách chúng ta đề cập đến tên của giáo hội. Kể từ lúc đó, nhiều việc đã được thực hiện để thực hiện sự điều chỉnh này. Tôi rất biết ơn Chủ tịch M. Russell Ballard và toàn thể nhóm túc số 12 vị sứ đồ là những người đã làm rất nhiều để hướng dẫn những nỗ lực này, cũng như những nỗ lực mà tôi sẽ công bố tối nay. Các vị lãnh đạo và các phòng sở của giáo hội, các tổ chức liên quan và hàng triệu tín hữu cùng những người khác hiện đang sử dụng đúng tên của giáo hội. Tài liệu hướng dẫn chính thức của giáo hội đã được điều chỉnh. Trang web chính của giáo hội bây giờ là churchofjesuschrist.org. Địa chỉ cho email, tên trang web và các kênh truyền thông xã hội đã được cập nhật. Đại ca đoàn yêu dấu của chúng ta bây giờ là Đại ca đoàn Tabernacle at Temple Square. Chúng ta đã đạt đến những nỗ lực phi thường này vì khi chúng ta xóa tên Chúa ra khỏi tên của giáo hội của Ngài thì chúng ta đã vô tình loại bỏ Ngài là trọng tâm của sự thờ phượng và cuộc sống của chúng ta. Khi mang danh của Đấng Cứu Rỗi lúc chịu phép báp têm, chúng ta cam kết làm chứng qua ý nghĩ và hành động của chúng ta rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô. Trước đây tôi đã hứa rằng nếu chúng ta cố gắng hết sức để phục hồi lại đúng tên của giáo hội của Chúa thì Ngài sẽ trút quyền năng và các phước lành của Ngài xuống đầu các thánh hữu ngày sau, theo cách mà chúng ta chưa từng thấy bao giờ. Ngày hôm nay tôi lặp lại lời hứa đó để giúp chúng ta tự nhớ đến Ngài và nhận biết giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô là giáo hội của Chúa. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu một biểu tượng mà sẽ biểu thị vị trí chính yếu của Chúa Giêsu Kitô trong giáo hội của Ngài. Biểu tượng này bao gồm tên của giáo hội được ghi bên trong một tảng đá góc nhà. Chúa Giêsu Kitô là đá góc nhà chính. Ở chính giữa biểu tượng này là một bức tượng bằng đá cẩm thạch của Thorvason, Đấng Kitô. Bức tượng này là chân dung của Chúa Phục Sinh hàng sống đang giang tay ra để tiếp nhận tất cả những người nào sẽ đến cùng Ngài. Một cách tượng trưng, Chúa Giêsu Kitô đang đứng dưới một cái cổng vòm hình cung. Cổng vòm này nhắc nhở chúng ta về Đấng Cứu Rỗi Phục Sinh đã bước ra khỏi ngôi mộ vào ngày thứ ba sau khi Ngài bị đóng đinh. Nhiều người sẽ cảm thấy quen thuộc với biểu tượng này vì từ lâu chúng ta đã xác định phúc âm phục hồi với Đấng Kitô phục sinh hàng sống. Biểu tượng này giờ đây sẽ được sử dụng như là một hình ảnh để nhận diện cho văn học, tin tức và sự kiện chính thức của giáo hội. Biểu tượng này sẽ nhắc nhở mọi người rằng đây là giáo hội của Đấng Cứu Rỗi và mọi việc chúng ta làm với tư cách là tín hữu của giáo hội Ngài đều tập trung vào Chúa Giêsu Kitô và phúc âm của Ngài. Anh chị em thân mến của tôi, ngày mai là ngày Chủ nhật lễ lá. Khi chúng ta bước vào tuần lễ đặc biệt và cực điểm là lễ Phục sinh, là tín đồ của Chúa Giêsu Kitô sống trong một thời kỳ mà đại dịch COVID-19 gây hỗn loạn trên thế giới, chúng ta chớ chỉ nói về Đấng Kitô hay thuyết giảng về Đấng Kitô hoặc sử dụng một biểu tượng của Đấng Kitô. Chúng ta hãy đặt đức tin của mình nơi Chúa Giêsu Kitô thành hành động. Như anh chị em đã biết, các tín hữu của giáo hội tuân thủ luật nhịn ăn một ngày mỗi tháng. Giáo lý nhịn ăn là từ thời xưa. Giáo lý này đã được thực hành bởi những người anh hùng trong Kinh Thánh từ những ngày xưa: Moses, David, Ezra, Nehemiah, Esther, Esai, Daniel, Joel và nhiều khác người khác đã nhịn ăn và thuyết giảng về sự nhịn ăn. Chúa đã phán qua bài viết của Esai: sự kiên ăn mà ta chọn lựa há chẳng phải là bẻ những xiềng hung ác, mở những trối của ách, thả cho kẻ bị ức hiếp được tự do, bẻ gãy mọi ách hay sao? Sứ đồ Phaolô khuyên các thánh hữu ở Corinto phải chuyên việc nhịn ăn và cầu nguyện. Chính Đấng Cứu Rỗi đã phán rằng có những điều nào đó nếu không cầu nguyện và không kiên ăn thì chẳng trừ nó được. Mới gần đây tôi đã nói trong một video trên mạng truyền thông xã hội rằng là một người thầy thuốc và bác sĩ phẫu thuật, tôi rất ngưỡng mộ các chuyên gia y tế, các nhà khoa học và tất cả những người đang làm việc suốt ngày đêm để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Giờ đây là chủ tịch giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô và là một sứ đồ của Chúa Giêsu Kitô, tôi biết rằng Thượng Đế có đủ mọi quyền năng, mọi sự thông sáng và mọi sự hiểu biết. Ngài thông suốt tất cả mọi điều, Ngài là một đấng đầy lòng thương xót và Ngài ban sự cứu rỗi cho bất cứ ai hối cải và tin nơi danh Ngài. Vậy nên, trong thời điểm đầy đau khổ như khi bệnh tật đạt đến tầm cỡ đại dịch, thì điều tất nhiên nhất đối với chúng ta là kêu cầu Cha Thiên Thượng và Con Trai của Ngài, Đức Thầy chữa lành, để tỏ cho thấy quyền năng kỳ diệu của hai Ngài nhằm ban phước cho mọi người trên thế gian. Trong sứ điệp trên video của mình, tôi đã mời mọi người tham gia nhịn ăn vào Chủ nhật ngày 29 tháng 3 năm 2020. Nhiều anh chị em có thể đã xem video đó và đã tham gia nhịn ăn. Một số có thể đã không tham gia. Giờ đây chúng ta vẫn cần đến sự giúp đỡ từ Thiên Thượng. Vì vậy, anh chị em thân mến của tôi, buổi tối hôm nay, theo tinh thần của các con trai của Mosia chính là những người đã hết lòng nhịn ăn và cầu nguyện và là một phần Đại hội Trung ương tháng 4 năm 2020, tôi đang kêu gọi nên có một buổi nhịn ăn khác trên toàn thế giới. Đối với tất cả những người mà sức khỏe có thể cho phép, chúng ta hãy nhịn ăn, cầu nguyện và đoàn kết đức tin của mình một lần nữa. Chúng ta hãy thành tâm cầu khẩn để được cứu giúp khỏi đại dịch toàn cầu này. Tôi xin mời mọi người, kể cả những người không cùng tín ngưỡng với chúng ta, nhịn ăn và cầu nguyện vào thứ Sáu tuần Thánh, ngày 10 tháng 4, để đại dịch hiện tại có thể được kiềm chế, những người chăm sóc được bảo vệ, nền kinh tế được vững mạnh và cuộc sống được bình thường hóa. Chúng ta nhịn ăn bằng cách nào? Thông thường là hai bữa ăn hoặc một khoảng thời gian 24 giờ, nhưng anh chị em nên quyết định điều gì sẽ được xem là một sự hy sinh cho anh chị em khi anh chị em tưởng nhớ tới sự hy sinh tột bậc mà Đấng Cứu Rỗi đã thực hiện cho anh chị em. Chúng ta hãy cùng nhau cầu xin sự chữa lành trên toàn thế giới. Thứ Sáu tuần Thánh sẽ là ngày hoàn hảo để Cha Thiên Thượng và Con Trai của Ngài nghe chúng ta cầu xin. Anh chị em thân mến, tôi bày tỏ tình yêu thương sâu đậm của tôi dành cho anh chị em. Cùng với lời chứng của tôi về sự thiêng liêng của công việc mà chúng ta đang tham gia, đây là giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Ngài đứng đầu giáo hội và hướng dẫn mọi việc làm của chúng ta. Tôi biết rằng Ngài sẽ đáp lại những lời khẩn này của dân Ngài trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Two meals or a period of 24 hours is customary. But you decide what would constitute a sacrifice for you as you remember the supreme sacrifice the Savior made for you. Let us unite in pleading for healing throughout the world. Good Friday would be the perfect day to have our Heavenly Father and His Son hear us. Dear brothers and sisters, I express my deep love for you, along with my testimony of the divinity of the work in which we are engaged. This is the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. He stands at its head and directs all that we do. I know that He will respond to the pleadings of His people. I so testify in the sacred name of Jesus Christ. Amen.
Our dear Father in Heaven, at this bicentennial celebration of Thine and Thy Son's visitation to Joseph Smith, we give these thanks for the restoration of the Church of Jesus Christ and for the blessings of the Gospel in our lives. Father, we are grateful for our Savior Jesus Christ for his example in our lives and his atoning sacrifice in our behalf. Will thou please help us, Father, to remember him in our daily lives and to hear him. Father, we are grateful for a living prophet, even Russell M. Nelson, and we're grateful for his guidance and direction, and we want to express our love to him. And also, Father, we are grateful for his counselors and for the Quorum of the Twelve, and for them and their families, we pray. Father, we, at this difficult time, we pray for all those who are sick and afflicted from this worldwide pandemic, that they may be healed and that they may find comfort in thee. Father, we pray for the missionary force, that they may be protected and guided to continue to find thy sons and daughters throughout the world. Now, as we close this meeting, we ask thee, Father, to help us prepare for tomorrow. Help us to ponder all the inspired messages that we've heard, that we may have the influence of the Holy Ghost, that we may be enlightened tomorrow and tomorrow's sessions. We express our love and our gratitude, Father, unto thee and unto thy Son. In the name of thy Son, Jesus Christ. Amen.
Amen.
This has been a broadcast of the 190th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Music was provided by the Tabernacle Choir at Temple Square. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.